This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thiên Tính xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của cả hai miền từ Houston đến Dallas, từ 900 AM đến 1600 AM của Sài Gòn Dallas Radio. Xin chào cô Quỳnh Lan, không biết hôm nay cô có khỏe không ạ?
Cảm ơn Thiên Tính rất là nhiều. Chắc chắn là có mặt ở trên đài thì mình cũng phải cố gắng, dù hay không cũng phải khỏe, phải không Thiên Tín? Vâng, thì bây giờ trước hết thì cho phép Quỳnh Lan được kính chào đến quý thính giả ở Dallas, cũng như ở tại Houston, Texas đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Và Quỳnh Lan xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như chào Thiên Tính một lần nữa.
Dạ vâng, Thiên Tính cũng cảm ơn cô Quỳnh Lan cũng như là gửi lời chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc. Quý vị cũng đã biết là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có hai văn bằng trên địa hạt quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Who's Who in America, nguyên là chủ tịch của phòng thương mại Việt Nam ở Back Texas, hiện là giáo sư của ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chánh cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ Mỹ Kim. Và bây giờ trên đường dây Thiên Tính đã có giáo sư. Thiên Tính xin gửi lời chào ạ.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Thiên Tính cũng như kính chào quý thính giả của hai miền Dallas Fort Worth Houston trên Radio Sài Gòn Network. Dạ thưa anh chị, khỏe không ạ?
Dạ cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cuối tuần thật là đẹp, nhưng mà hôm nay ở bên Houston, Texas thì trời có vẻ nhiều mây và có lẽ là cũng sẽ có những cái cơn mưa. Nhà khí tượng thì tiên đoán là 30% cái xác suất mưa trong ngày. Tuy nhiên trời mưa thì mặc trời mưa, phải không thưa tiến sĩ? Chúng ta nếu mà weekend có một ngày đi chơi thì vẫn nghĩ đến những cái cuộc vui trong ngày cuối tuần này. Thì bây giờ trở lại với lại cái chương trình Kinh tế Tài chánh thì thưa giáo sư, trước hết thì có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tình hình kinh tế tài chánh trong tuần vừa qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, tình trạng kinh tế tài chánh cũng giống như trời mưa nắng vậy, sau cơn mưa thì tới lúc thái lai, có phải không chị? Dạ, stock market vẫn tốt đẹp, không có thay đổi, mặc dù trong tuần nó lên xuống rất nhiều, lên 60 điểm, xuống 60 điểm Dow Jones Industrial, nhưng mà cuối tuần có nghĩa rằng hiện giờ cái mức stock market ở cái điểm 14.512 điểm rất là cao hơn trong cái thời gian quá khứ rất là nhiều. Giá vàng ở điểm 1.607 đô la một lượng vàng, giá dầu thô vẫn thấp. Đó là một cái indicator mà mình nhìn thấy, đó là mặc dầu cái stock market nó lên nhưng mà giá dầu thô nó 94 đô la, dưới 100 đô la, thì cái đó nhìn thấy đó là hoặc là cái mức cung và cầu của dầu thô, hay là cái mức ước lượng của những nhà kinh tế, họ nhìn vào họ nghĩ rằng cái mức tiêu thụ trong cái môi trường mà sản xuất chế tạo những kỹ nghệ nặng nó có tiêu thụ dầu hỏa nhiều hay không, thì đó là cũng một cái điểm mà mình thấy là cái căn bản như thế nào. Thành ra tin thị trường kinh tế thì không có chi thay đổi nhiều, mặc dầu lên xuống đôi chút 40-50 điểm một ngày này qua ngày nọ, nhưng mà nó không có thay đổi bao nhiêu. Một cái điểm quan trọng hơn đó là bây giờ họ để ý đến, mặc dầu là lưỡng viện quốc hội hai bên đã biểu quyết tạm thời, có cái biểu quyết tạm thời trong vòng 90 ngày là không có shutdown cái government, gọi là đóng cửa những cái cơ quan chính phủ, nhưng mà trong thời gian ngắn họ phải giải quyết, còn nếu không sẽ không có tiền. Nhưng mà có vẻ là những cái điều gần như là không ảnh hưởng đến cái giới đầu tư và kinh tế. Sau khi chuyện xảy ra và giả tỷ như bị cắt giảm nhiều. Mà hiện giờ là họ đã tạm thời cắt giảm 84 tỷ đô la. Nhưng mà đường dài đó, khi mà nó có phát rồi đó, thì mình mới thấy cái dư âm của cái sự cắt giảm nó dài hạn. Tại bây giờ người ta gần như là ta để nó qua một bên, coi đường dài như thế nào họ không để ý đến. Trên phương diện đầu tư đó, một cái điểm mà nhất là về thương mại đó, là một cái khuynh hướng trong tuần rồi đó đã cho thấy đó, năm 2012 và nhất vào đầu năm 2013, cái khuynh hướng là những ngân hàng bây giờ họ cho vay tiền một cách rất là tích cực và rất là có vẻ dễ dàng. Tại vì họ trong một thời gian gần như 2 năm trời, tiền họ để vào trong cash rất là nhiều vì họ sợ cái khủng hoảng về tài chính của ngân hàng. Thì bây giờ cái khuynh hướng những ngân hàng như Wells Fargo, những ngân hàng mà Bank America cũng vậy, những cái ngân hàng lớn đó, bây giờ cái khuynh hướng họ cho vay rất nhiều và rất dễ. Thành ra với cái giá cũng khá thấp, thành ra họ cho vay nhưng mà giá thấp, thành ra cái lợi nhuận cho ngân hàng không bao cao. Nhưng mà nó hiện giờ họ có cái áp lực là tiền bạc thì nhiều quá nhưng mà không có cho vay. Ngân hàng cái business ngân hàng là cho vay mà không có cho vay nhiều, thành ra đó là cái khuynh hướng mà mình có thể để ý đến, nó rất tốt cho thương mại thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư cũng đã nói rằng là nước Cộng hòa Ship hiện nay đang lo vấn đề cắt giảm, thì cũng như là chúng ta ở nước Hoa Kỳ đó, khi mà nghe nói cắt giảm thì vẫn chưa có một cái phản ứng gì, ngoại trừ cho đến khi mà chúng ta thật sự nó đến với chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ thì một vài người đã cho biết rằng là cái tiền lương của họ đã bị cắt giảm thêm một vài trăm đô la, thì cái điều này làm cho dân chúng cũng rất là lo âu. Thì thưa giáo sư, đáng lẽ là chúng ta sẽ nói về vấn đề cái 401k, nhưng mà chúng ta tạm gác cái vấn đề 401k sang tuần tới để mà giờ xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề business loan. Thì thưa giáo sư, khi mà muốn mở một cái cơ sở thương mại thì trước tiên các cơ sở thương mại đó họ sẽ phải nghĩ đến vấn đề họ sẽ phải đi vay một cái số tiền để có thể bù vào ở trong để có thể mở được một cái cơ sở thương mại. Thì thưa giáo sư, như vậy tiền họ sẽ phải vay ở đâu và họ có cần phải chuẩn bị gì trước để có thể được dễ dàng chấp thuận cho vay hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hiện giờ đó thì nhất là khi mà mình bắt đầu mình muốn vào một cái business mới thì nó khó hơn. Còn nếu mà có một cái business dù chỉ là một tiệm, một clinic phòng mạch, hay là một tiệm nail, hay là một restaurant, bây giờ mình muốn mở thêm một location expand ra đó thì nó dễ hơn, là tại nó có cái căn bản rồi. Thành ra nó có nhiều dạng mình có thể mượn, mà những cái dạng như SBA loan là Small Business Administration loan, hay là có những cái loan SBA loan mà trong đó nó có những cái phần funding mà chính phủ dành cho minority, hay nhất là người chủ là đàn bà hay là thiểu số, thì lại càng được khi họ có cái funding đó của chính phủ thì họ có cái quota họ muốn cho vay bao nhiêu đó. Thành ra hiện giờ cái thời điểm nó rất là chín mùi, nó rất là tốt để cho mình nghĩ đến cái chuyện gọi là gia tăng cái thương mại của mình, mở ra nhiều location hay là bành trướng ra những cái business mà cái lãi nó rất là rẻ. Mà cái quan trọng hơn hết á là khi mà mình bắt đầu làm một cái loan á, từ đầu tiên á, là thứ nhất á, là mình phải có cái hồ sơ kế toán, có cái balance sheet á, cái tổng lợi sản của cái business của mình. Tất nhiên là liệt kê tất cả những asset, là những cái tiền mặt, hay là những cái bất động sản, hay những gì của cái business mình có là tài sản của mình. Rồi phía bên kia là những cái thiếu nợ ngắn hạn hay dài hạn, đó là liability và equity, là cái vốn. Thì cái điều đó là mình cái sổ sách là có hy vọng là đã có, còn nếu không thì mình nhờ một nhà CPA họ làm một cũng thời gian ngắn thôi, sẽ có thôi, một cái balance sheet cho nó vững vàng, và một cái hồ sơ lợi nhuận, income statement. Và nếu mà mình vay mượn thì chắc chắn là mình cần phải có sự kiểm tra, có nghĩa là audited financial statement, là kiểm tra của một vị CPA nào đó. Thì khi có cái đó rồi đó, cái đó chỉ là căn bản thôi. Cái quan trọng hơn hết đó là cái business plan, có nghĩa là kế hoạch kinh doanh. Và cái kế hoạch kinh doanh đó, nó rất quan trọng, nó có nhiều điểm. Cái thứ nhất đó là mình trước khi mình làm cái business plan đó, là mình phải coi lại tất cả những cái kế hoạch của mình muốn làm cái gì đã, có nghĩa là dài hạn đó, trong vòng 1 năm là như thế nào, 3 năm là như thế nào, là 5 năm. Họ chỉ cần cái quan trọng chú tâm vào cái 3 năm đến 5 năm. Đó, thì cái 1 năm thì dĩ nhiên là cái business căn bản của mình, hay là mình mới vô cái business cũng vậy. Thì mình được tê là những cái kế hoạch trong business plan đó, thì trong cái hồ sơ một cái kế hoạch kinh doanh đó, là mình thứ nhất là mình biên một hồ sơ về cái căn bản, cái background của những người đóng vai trò chính trong cái sự nghiệp của mình, là người đó là đóng vai trò về thương mại, về hành chính, về marketing, về đủ thứ hết. Cái background, cái experience rất là quan trọng để show cho ngân hàng đó, là những người mà đang gọi là điều hành cái cơ quan này rất là qualified, rất giỏi và kinh nghiệm. Thì mình biết một cái như là cái CV, cái background về cái đó. Rồi kế đến á, là một cái section mình nói về cái market study. Cái market study của mình là trong cái bất cứ business nào cũng có cái market study, là trong cái địa hạt của mình á, là hiện giờ đó cái revenue như vậy, nhưng mà theo cái market study mình muốn bành trướng như thế nào, tại sao mình phải bành trướng. Rồi kế đến á, là cái dự tính để mà bành trướng. Thì cái bành trướng của dự tính của mình bành trướng thì mình bắt đầu mình liên lạc với một cái loan officer, mà nhiều loan officer, nhiều băng khác nhau, nhà băng khác nhau chứ không phải một con cái, để mình từ đó mình so sánh. Mình nói bây giờ tôi muốn mượn cái số tiền bao nhiêu đó, là một cái số tiền nào đó để cho bành trướng, mở thêm một cái location, để mua một building, để mướn nhân viên và có working capital như thế nào, và với cái số tiền đó tôi sẽ đầu tư vào như thế này, và trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cái dự tính của tôi sẽ gia tăng cái lợi tức, cái revenue, rồi với những chi phí này nọ thì sau đó sẽ đến với lợi nhuận là net income hay là net loss trong thời gian ngắn đó. Nhưng cái quan trọng hơn hết là cái cash flow, có nghĩa rằng chứng tỏ rằng với cái loan này tôi mượn đó, với cái tiền lãi tôi trả sau khi tôi đã có lợi nhuận và chi phí xong xuôi, thì có thể năm đầu tôi lỗ, nhưng mà với cái loan này tôi sẵn sàng business nào đó, họ cũng khi mình vô một cái location mới đó, ngân hàng họ rất là gọi là cảm thấy thoải mái nếu mình đưa một cái plan mà nó gọi là thực tế. Có nghĩa rằng nếu một cái plan mà mình vô mà nói năm đầu mình làm lợi nhuận liền lập tức 20-30% thì họ không tin, mà nếu năm đầu mà mình nói rằng nó lỗ quá trời thì họ lại không thích. Nhưng mà một cái business plan nào đó, nếu mà mình có thể chứng minh được đó, là trong thời gian năm đầu là mình lỗ, nhưng mà với cái số vốn và số tiền vay mượn mình chịu đựng được cái lỗ đó, rồi kênh năm kế tới là mình break even, có mình hồi vốn về cash, tiền vô tiền ra về vốn, và năm thứ ba là mình có lợi nhuận và sẽ tốt, và từ đó cái chương trình như thế nào để mình trả cái nợ. Với cái những cái planning mà mình làm như vậy đó, mà nó rõ ràng bắt đầu từ cái căn bản đó, rồi dĩ nhiên là khi mình gặp loan officer đó.
Dạ vâng, thưa quý vị, và đường dây đã bị trục trặc, không biết là bị vấn đề gì đây, không biết để Thiên Tính có thể kết nối lại với giáo sư Khương Hóa Lộc trong giây lát. Thưa quý vị, đừng rời làn sóng 1600 AM cũng như 900 AM ở Houston.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Chúng tôi đang chờ đợi tín hiệu đường dây của tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc trở lại với chương trình. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của đài 900 AM cũng như đài ở bên Dallas. Chúng tôi hy vọng rằng là tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc sẽ gọi lại để cho chúng ta những cái lời khuyên hữu ích khi mà chúng ta muốn mượn tiền để mở thêm một cái cơ sở thương mại mới nữa. Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta cũng biết rằng là khi mà mở một cái cơ sở thương mại, chúng ta cũng phải có, theo như lời khuyên của tiến sĩ giáo sư, là chúng ta phải có một cái background tốt, thì các ngân hàng, những nơi mà cho chúng ta vay thì mới có thể tin tưởng chúng ta có được cái tiền để mà trả nợ lại cho họ. Vì thế cho nên những cái điều mà giáo sư vừa cho biết là chúng ta cần phải có một cái bảng liệt kê, đó là mà của trong đó balance sheet, không biết là có chưa.
Dạ vâng, và bây giờ Thiên Tính xin được mời giáo sư quay trở lại với chương trình ạ.
Dạ vâng, tôi xin lỗi tại sao đường dây nó bị cắt đứt nửa chừng. Tôi hồi nãy đang chấm dứt ở chỗ nào đó thưa chị Thiên Tính?
Dạ vâng, thưa giáo sư vừa mới nói rằng là khi chúng ta vay tiền đó, thì giáo sư đang nói về cái trường hợp mà những người mà đã có một cơ sở thương mại rồi và muốn nới rộng ra thêm, mở một cái cơ sở thương mại khác, thì chúng ta cần phải để ý những cái điều mà chúng ta phải chứng tỏ cho cái nơi mà chúng ta mượn tức là loan officer cho họ biết rằng là chúng ta có khả năng để trả được nợ, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ, dạ. Thưa những người, thứ nhất là mà khi mình là phần nhiều mình evaluate, có nghĩa là mình nghiên cứu một hay hai ngân hàng để họ cạnh tranh với nhau, vì tại vì họ muốn cho mình mượn. Thì những người loan officer đó, những người nhân viên mà chuyên viên về vay tiền đó, mà cho vay tiền ở ngân hàng đó, họ luôn luôn họ muốn biết, hiểu về cái business của mình. Thành ra cái quan trọng là mình phải có một cái relationship, có một cái liên hệ với người đó, cho họ hiểu cái business, dẫn họ đến cái business của mình, có thể cho họ nói chuyện với một ngày các người khách hàng của mình, hay là những người supplier, nếu mà đó là một cơ sở mà có mua bán đồ đạc, để cho họ cảm thấy thoải mái, họ tin tưởng vào cái căn bản, và đến cái mức gần như là nếu mà anh ấy mà đầu tiên chị đó, anh ấy hay chị đó mà đầu tiên vào đầu tư vào với cái tiền túi họ vẫn đầu tư, thì nếu mình được một cái vị trí như vậy thì rất tốt. Tại cái người loan officer đó họ có ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng, cái số tiền mình cho vay, mà ngay cả đến cái lãi của mình nữa, tại vì họ đánh giá vào cái risk cũng như cái hiểm họa của cái lãi đó. Thành ra sau khi mà mình đã làm hồ sơ kế toán và định đoạt cái số tiền mình vay mượn, thì trong đó có một số tiền chính, có nghĩa là căn bản để mình mua building, hay là mình bành trướng cơ sở để mình mua một business khác. Một cái số tiền nữa nó gọi là revolving credit loan, working capital đó, là một cái số tiền đó gọi là như là tiền để phòng như lúc mà mưa gió đó, có nghĩa là lúc mà business khó khăn, hay là lúc mà, tại vì business luôn luôn nó đi vô bốn cái tam cá nguyệt, luôn luôn có những cái tam cá nguyệt nó tiền cát nó vô rất nhiều, những tam cá nguyệt khác tiền cát nó chậm, và như vậy là luôn luôn mình có cái working capital có sẵn đó để mình trả lương, để mình khỏi bị rắc rối về nợ nần. Cho nên mình vẫn hai cái loan, một cái loan là cho bành trướng cái business, cái kia là working capital để mình rút ra khi nào mình cần, không cần mình không động tới. Thành ra cái quan trọng nhất đó là hiện giờ cái thời buổi chín mùi, và mình phải làm một cái hồ sơ gọi là business plan đó, bành trướng như thế nào để chứng minh cho người loan officer. Mà cái business plan nó quan trọng lắm, không phải là cho loan officer nữa, mà mình có thể từ đó mà mình kêu gọi sự đầu tư của những người đồng nghiệp của mình, hay là những người bạn bè, hay là những nhà đầu tư tư nhân vô, để đóng góp vô trong cái cơ sở của mình để bành trướng. Đại khái là như vậy. Nhưng mà trong cái loan document của nhà băng đó, thì nó rất là structure, nó có những cái giấy tờ nó rất là rõ ràng, nó rõ ràng những cái step mình cần phải làm. Ngay cả những cái SBA loan cũng vậy, cái Small Business Administration đó là những loan mà chính phủ họ cho mượn rất lắm, lên cả 5-7 triệu đô la chứ không phải là nhỏ. Tuy là họ gọi là Small Business loan, nhưng mà nó rất là, cái số tiền nó rất là lớn. Thành ra cái quan trọng đó là mình phải làm việc với một nhà CPA để có cái audited financial statement, là chuyện là kế hoạch kinh doanh của mình nó rõ ràng, một năm, ba năm, năm năm mình mượn cái số tiền đó và cái khả năng mình trả lại như thế nào, đó là cái điều mà họ chỉ muốn biết thôi. Họ muốn biết là mình có khả năng trả và trả bao lâu, mà cho nó thực tế là như vậy thôi chị. Nhưng mà cái business loan luôn luôn mình có ba cái dạng. Một cái dạng nó gọi là worst case scenario, có nghĩa là cái một tệ cùng cho lắm đó, thì là không có thể nào tệ hơn như vậy. Còn cái base case đó, là căn bản đó, là đây là hiện tại đặt trên những cái yếu tố mà chúng tôi biết ở thị trường và cái kế hoạch kinh doanh tôi, thì đây là cái base case business của tôi trong thời gian 3 năm, 5 năm nó sẽ như vậy. Còn một cái upside đó, upside là nếu mà lạc quan đó, mọi chuyện mà đi tốt đẹp đó, tích cực khi nào xảy ra, nhưng nếu tốt đẹp như thế nào, thì có khi họ nhìn đó, người loan officer họ nhìn đó, hay là một người đầu tư cũng vậy, họ nói tôi hiểu rồi, tôi nghiên cứu business, tôi hiểu, tôi thông hiểu, và tôi hiểu rõ ràng cái kế hoạch kinh doanh, cái tiền mượn, tiền vay, tiền trả như thế nào, và cái BC như vậy, mà nếu tột cùng có tệ cho lắm cũng như vậy, có nghĩa là thay vì trả nợ trong vòng 5 năm, tệ lắm thì trả nợ 7 năm, đó, thì khi đạt được một cái mức tin như vậy đó, thì cái thứ nhất là họ cho vay tiền dễ dàng, cái thứ nhì là họ thấy cái background, cái CV của mình nó vững vàng, thì họ cho vay với lại một cái worst case scenario vẫn có thể trả tiền một cách dễ dàng, thì họ cho vay với cái lãi nó rẻ, mà lại họ cho cái mượn cái tiền revolving credit loan rất là quan trọng, cái working capital rất quan trọng.
tại vì đại đa số những cái cơ quan đó, nhỏ, chị thấy những cái cơ quan mà những hay cả tiệm những tiệm ăn của vậy mở ra đóng cửa đó, hay những cơ quan họ khánh tận á, là tại vì trong cái thời gian ngắn họ trả bill không nổi. Chứ nếu mà đường dài mà có cái ngân khoản chịu đựng, có thể là sẽ không phải khánh tận là như vậy thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như vậy thì theo lời khuyên của giáo sư là nếu chúng ta muốn mở một cơ sở thương mại, nhất là vẫn ta muốn bành trướng một cái cơ sở thương mại khác nữa, thì chúng ta phải sửa soạn một số cái giấy tờ, chẳng hạn như là những cái liệt kê về vấn đề tài chính của công ty chúng ta đã có trước, cũng như là bảo đảm với lại loan officer những nơi mà chúng ta cho vay chúng ta có thể có cái khả năng trả được nợ. Và chúng ta sẽ đây là một cái thời điểm mà theo như giáo sư nói là một cái thời cơ chín mùi để chúng ta có thể đi vay mượn, vì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đang trên đà tiến triển, phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa, khi mà mình mở ra một cơ sở business đó, nó có ba dạng. Một cái dạng đó là mình đã có sẵn rồi mình bành trướng, đó là thứ nhất. Cái dạng thứ nhì có nghĩa là mình không có gì hết, mình chỉ là một người cá nhân, một số vốn, một vài anh em hợp nhau làm cái business đó, mở ra và đi mượn tiền để vay để mở một cái business hoàn toàn. Cái đó là khó nhất, là tại vì mình mở cái business vô mình cạnh tranh với hiện tại, thì trên phương diện nhà băng họ nhìn cái đó là có những hiệu quả nhiều nhất. Còn cái dạng thứ ba đó là cái dạng họ sẽ nhìn thấy một cách khá là ưu điểm là mình có một số vốn mình bỏ ra và một số người đầu tư mình lợi, mình mua một cái business đã có sẵn rồi, mình mua cái business đó, mình dùng cái tài sản của business đó và cái income và cái cash flow business đó mình tăng tiến và tăng trưởng đó để nó lên thêm với những cái lợi nhuận lợi tức như thế này. Thì họ biết rằng ít ra có một cái căn bản mà mình mua đứt qua để mình trả nợ trong thời gian dài, và mình có cái chương trình biết là những cái background, cái khả năng của mình bành trướng và mình cải thiện hóa như thế nào. Thì đó là những cái dạng mà người đầu tư hay ngân hàng họ nhìn một cách có gọi là có ưu điểm hơn là một tổ chức mở ra một cái business hoàn toàn mới tinh chưa có gì hết thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và vì thời giờ có hạn cho nên chương trình Kinh tế Tài chánh với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc xin tạm ngưng ở đây và hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Xin kính chúc giáo sư và gia đình một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn giáo sư ạ.
Xin chào chị, kính chào.
Quỳnh Lan rất là nhiều, và hy vọng là tuần sau sẽ được tiếp tục nói chuyện cùng với giáo sư Cường Lộc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất mong quý vị đừng rời làn sóng sau một vài phần thông tin thương mại, thì những chương trình tiếp theo sẽ được phát thanh cho quý vị. Đừng rời làn sóng 1600 AM.